bà Thái Tự Ân. Thầy Pháp Quang ghi lại lời nói đầu. Kính thưa lời quý vị, đồi thông cây thấp cây cao, căn cơ nhân loại khác nào như thông. Vì thế, trong chuyến hành hương ngày 7 tháng 11 năm 1993, tức ngày 24 tháng 9 năm Quý Dậu, đoàn chúng tôi được thăm viếng, chiêm bái nhiều ngôi tam bảo và được dội nhuần bao thời pháp. Tuy nhiên, thời pháp của sư bà Hải Trụ Ân ở chùa Linh Quang là bài pháp mà quý Phật tử trong đoàn cảm nhận sâu xa nhất, làm tư nhuận bao tâm hồn héo hắt. Bởi trải bao năm tháng tranh đua với thế trần, hoàng hôn khuất dạng bên đồi, nhưng âm vang pháp nhũ vẫn còn vang mãi trong mỗi tâm thức của Phật tử đã thấm nhuần mưa pháp. Với lý do đó nên một số Phật tử mạo muội ghi lại thành tập sách nhỏ này qua cuốn băng ghi âm, sau khi đã thỉnh ý sư bà sửa đổi phần trùng lắp của văn nói và sư bà bổ khuyết thêm những điều cần thiết để giúp toàn thể quý vị tiện việc nghiên cứu làm hành trang trên đường học đạo. Cần phải chiếu lại bản tâm thanh tịnh của mình. Xin quý vị độc giả hoan hỷ và kính chúc quý vị đắc thành sở nguyện. Phật lịch 2537, pháp vân tịnh thức, kính bút Tỳ Kheo Thích Pháp Quang. Và sau đây là 4 câu thơ của thầy Thích Pháp Quang. Vùng thánh địa dựng xây nhiều Phật sự, Hải Trụ Ân sư phụ của trăm ni, ngài thiền tâm bậc tôn đức khó ai bì, loài thân quý ngàn năm còn lưu mãi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi ở nơi xa xôi, thường quý vị tới thì chúng tôi chỉ đem tên A Di Đà để cúng dường quý vị. Nhưng hôm nay có cô Phật tử yêu cầu tôi nói về lục đạo chúng sanh. Chúng tôi cũng y theo sở nguyện mà trình bày. Có điều gì sơ sót, xin trên thầy chỉ giáo và các đạo hữu hoan hỷ. Đây tấm bản này là y theo kinh Avadana, tức là kinh Nhân Duyên. Đức Thế Tôn ngự tại thành Phương Xá trong vườn Trúc Lâm. Ngài một kiền liên đại thần thông, thấy rõ những cảnh khổ ở địa ngục và ngạ quỷ. Ngài một kích bao nhiêu là vị trời, hết tuổi thọ đọa ba đường ác. Ngài hằng kể cho tứ chúng nghe để sách tấn. Ai có bạn đồng tu hay môn đệ bất mãn với đời sống đạo hạnh, thường đem đến để ngài khuyên nhủ. Ngài đã dạy dỗ và đưa nhiều người đến đạo quả. Đức Thế Tôn dạy: cao tăng một liên không thể ở khắp mọi nơi cùng một lúc để nhắc nhở các Phật tử. Vậy từ nay, ở trước cửa mỗi chùa nên vẽ bánh xe luân hồi, phải cử một tỳ kheo đủ khả năng để giải thích cho khách vãng lai. Trước hết, viết lời khuyến cáo. Hãy gom tâm, chăm chú vào giáo pháp Như Lai. Hãy chiến thắng thần chết, sống đúng giới luật, luôn luôn giác tỉnh, kiên trì cố gắng, có thể chấm dứt chức khổ đau. Phong tục này hiện chỉ còn được lưu truyền lại ở Tây Tạng. Chúng tôi cũng bắt chước, và hôm nay có nhân duyên để cúng dường quý vị. Trước hết, Phật dạy chúng ta để ý có một vòng tròn ở giữa, trung tâm vẽ một con bồ câu tượng trưng lòng tham ái, một con rắn tượng trưng lòng sân hận, và một con heo tượng trưng sự ngu si. Ba con vật này cắn đuôi nhau chạy vòng trên một nền xanh da trời. Màu xanh da trời là màu của hư không, vì tham sân si tuy là gốc luân hồi, là tạo hóa an bài vũ trụ, nhưng thực thể nó chỉ là hư vọng. Chỉ cần tỉnh giác là nó tan ngay. Ba con thú nối đuôi nhau, hàm ý ba độc mật thiết dính liền nhau. Vì si mới tham, tham bị chướng ngại liền sinh. Ba con vật này không ngừng hoạt động trong tâm của phàm phu. Người ngu si ít quan tâm đến sự sạch sẽ của tâm hồn, nên ví như con heo, thân thể nặng nề, màu da xám tối. Vòng trung tâm là vòng phiền não. Mỗi khi chúng ta giận là con rắn nổi lên, thì ta bảo: tôi giận lắm, tôi không chịu được. Thế là ta nhận con rắn là mình, nhận cái nghiệp sân si là mình. Mỗi khi chúng ta tham thì ta nói: tôi thích cái này lắm, vân vân. Thế là ta nhận con bồ câu là mình. Còn hàng ngày tính toán suy nghĩ chuyện yêu ghét mừng giận vân vân, thì con heo nó đang hiện hình. Chúng ta nuôi nó ngày đêm ở trong tâm, nên ngày đêm nó kích thích chúng ta tạo nghiệp, nên chịu quả báo sầu đau luân hồi. Nhưng Đức Phật thấy ba con vật này không thật, nó là những vọng tưởng, chỉ cần tỉnh ra là nó hết. Cái vòng luân hồi đắng cay, cái biển trầm luân này khổ nhiều quá. Một trận mưa, Đức Phật biết là bao nhiêu giọt, nhưng cái khổ của đạo luân hồi Phật đếm không nổi, nên Ngài gọi tổng quát là biển khổ, biển trầm luân. Vì tham quá mà không được. Có người dám đi trộm cắp, cướp, lừa đảo, nhưng nếu sống gần bạn lành, gần thiện tri thức, có lời khuyên can giảng dạy mà hiểu ra thì hết tham. Khi ta tức giận la hét vân vân, nếu có người vỗ vai bảo: sao lại vậy, cô tu mà, vân vân, lúc bấy giờ mình hết giận. Cho nên do là cái không có mà chúng ta nhận nó là mình, chúng ta tạo nghiệp. Lòng mình vào nó khiến cho nó dựa vào mình mà bốc lên kéo dài, và nó tỉnh ra thì nó thành không. Như thế gọi là ra khỏi luân hồi. Hễ vâng theo Phật thì ra khỏi luân hồi, còn cứ nuôi nó ở trong tâm thì chúng ta xây dựng cảnh luân hồi, bồi đắp mãi cảnh trầm luân, không biết bao giờ mới cạn. Bây giờ quý vị, những người trong nhân loại mênh mông, mà số Phật tử cũng hiếm lắm. Cho nên quý vị mừng vì là những người đặc biệt muốn ra khỏi vòng lửa đỏ này. Quý vị cũng nên đói thương những người chưa biết lối ra mà cố gắng hoằng dương Phật Pháp. Vòng giữa này là vòng hư vọng, là vòng hoặc. Tiến lên vòng thứ hai là nghiệp bên ngoài, có hai phần. Phần một, trên nền trắng vẽ bốn người đang đi lên. Một tỳ kheo cầm đèn soi đường cho một nữ tu sĩ, một ư bà Tắc, một ư bà Di. Bốn nhân vật này là hình ảnh của những người đi vào ánh sáng. Phần hai, trên nền đen vẽ ba người trần truồng, không biết hổ thẹn, nằm nghiêng ngả, ác nghiệp là ngã té. Đây là những kẻ đáng thương đi vào tâm tối, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân. Nghiệp đen là hành động của thú tánh, nên đưa về cảnh thú. Phật dạy, từ cõi thú trở về cõi người khó hơn rùa mù tìm được bóng cây trong biển cả. Cho nên quý vị được học Phật Pháp, biết thế nào là thiện ác. Thí dụ một giới sát sanh, từ ngũ giới chúng ta đã không được sát sanh. Thường mỗi khi các cô tới, tôi cứ nhắc: xin lỗi quý vị nếu tôi nói không đúng sự thật, nhưng tôi nghĩ sao tôi nói vậy. Mỗi gia đình tại gia chúng ta có một cái địa ngục ở trong nhà. Quý cô có bàn tay trắng muốt, đánh sơn đỏ, trông mặt đẹp như cô tiên. Nhưng bữa cơm sáng, cô chặt cổ con cá, moi ruột nó ra rồi róc vẩy. Cảnh róc vẩy con cá cũng như cảnh quỷ sứ hành hạ chúng sanh. Bữa trưa làm bát canh cua, quý vị xé cua bỏ vào cối giả, thì tôi thấy trong hình đây cũng vẽ cảnh quỷ sứ giả những chúng sanh. Còn bữa tối quý vị ăn ốc, bỏ sống con người ta luộc ở trên bếp, thì rõ ràng là quỷ sứ cho chúng sanh vào vạc dầu đấy. Buổi sáng làm quỷ sứ, buổi trưa làm quỷ sứ, buổi tối làm quỷ sứ. Cái địa ngục của quý vị từ đầu tháng đến cuối tháng không ngày nào tha thứ chúng sanh. Từ đầu năm đến cuối năm chúng ta cứ làm quỷ sứ. Trẻ làm quỷ sứ để lo hầu chồng, hầu con. Già thì lại làm quỷ sứ hầu cháu, hầu chắt, lo vừa lòng những bữa cỗ trong gia đình. Như vậy trọn đời làm quỷ sứ. Mà lúc lâm chung, chúng ta mời quý thầy đến gõ mõ độ nửa giờ để đưa chúng ta về cực lạc, thì quý vị nghĩ có dễ không? Tôi cho rằng như vậy chúng ta thỉnh chư tăng về tụng kinh hẳn cũng có phước lắm, và chắc chắn có duyên lành chứ không phải vô ích. Nhưng mà chúng tôi xét cái nhân trong nhà có cái địa ngục mà không có ngày xả tội vong nhân, cả năm này sang năm khác. Nếu không gặp chư tăng, không học kinh, thì chúng ta cứ như thế mãi. Đây tôi mới nói một giới sát thôi. Còn giới tham thì quá tham, thành ra mình vẫn mặc áo đẹp, vẫn nhung vẫn gấm, nhưng trong lúc giao thiệp mình vẫn còn có chỗ cầu lợi, thành ra đưa đến sự ăn cắp. Rõ ràng mình cũng tự biết, nhưng cho thấy là khôn, là tài. Vì thế chỉ khi nào có Chư Tăng dẫn đường, chúng ta mới đi trên con đường trắng, tạo những nghiệp lành. Phật không bắt chúng ta làm những điều khó, chỉ cần đừng làm ác là lành rồi. Đi trên con đường trắng, chúng ta được về cõi trời người. Nếu cứ sát sanh, trộm cắp, dối láo, hai lưỡi, nói lời độc ác, những thói xấu, lỡ trong vòng đen, trần truồng không biết hổ thẹn, sai quấy mà không biết, con cá, con gà, vân vân, nó cũng thở bằng mũi, ăn bằng miệng, cũng hai lá phổi, cũng nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, cũng da bọc thịt, thịt bọc xương, cũng một lá gan như mình. Mà sao mình lại cứa cổ nó, cướp da cướp thịt của nó để mà nuôi cái miệng? Cho nên ác mà không biết là ác. Nhiều khi trong nhà mời khách mà trong nhà có gà có vịt thì lấy làm sang trọng, thấy là sang. Những người ngã đây là đi về đoạn lạc. Ngoài nữa là vòng thứ ba, vòng quả báo, chia làm năm cảnh. Thứ nhất, cảnh trời. Cảnh trời thì lại chia làm hai, dục giới và sắc giới. Phần dục giới còn sống bằng ngũ trần, nên còn phải trả giá là chịu sự tranh chấp của Atula. Phần B sắc giới, cộng vô vô sắc giới, toàn hưởng cái vui thiền định. Cảnh thứ hai là cảnh người. Người được mô tả bằng bốn khổ: sanh, già, bệnh, chết. Nhưng vì cõi người có Phật Pháp, nên ai có duyên được ánh sáng của bảy bông sen, tức là bảy giác chi, đưa ra khỏi vòng luân hồi, lên xe bát chánh đạo về Niết Bàn. Cảnh thứ ba là cảnh quỷ. Dòng sông đối với họ, nếu không là máu mủ thì cũng khô cạn toàn cát nóng. Con ngạ quỷ đi chìm trong nước cả ngàn năm mà không sao hốt được một ngụm cho đỡ khát. Con ngạ quỷ bụng bằng cái trống, cổ họng nhỏ như cây kim, đói khát cùng cực mà không thể thọ dụng thức ăn. Con ngạ quỷ ăn được, nhưng thức ăn vào bụng biến thành gươm đau. Đây là vì xưa kia đoản sản, không ưa bố thí, hoặc đã bố thí với tâm ác độc. Cảnh thứ bốn là bàn sanh. Sống đỏ đầy, chết đắng cay. Tranh vẽ kênh kênh, nuốt mồi, thở săn bắn chim. Con ong vùng vẫy trong lưới nhện. Sư tử quật xé một con nai. Trên cạn trâu kéo cày, ngựa kéo xe. Dưới nước cá lớn nuốt cá bé. Cảnh thứ năm là địa ngục. Quỷ sứ bắt ép tội nhân phải nuốt những hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi. Trong suối máu nóng, tội nhân chịu hầm xương thịt. Những con sâu to tướng súng tới đục khoét ruột gan. Những cái tà dâm phải ôm cục đồng nóng bỏng nằm dừng trong sắt nhọn quắc. Những cái ham đá gà, trọi trâu bị vẽ treo trên cây hoặc trói vào nọc, chim mỏ cứng đánh nhau mổ rỉa. Những đau khổ của địa ngục kéo dài kiếp này sang kiếp khác, cho nên cần phải tận tình khuyên bảo thế gian biết tránh 10 tập nhân. 1. Dâm dục. 2. Tham của. 3. Khinh mạn. 4. Sân giận. 5. Giả dối. 6. Lừa gạt. 7. Kiềm oán. 8. Ác kiến. 9. Vu vạ. 10. Che giấu lỗi mình, bế lỗi kẻ khác. Chúng ta đọc kinh Vu Lan. Bà Thanh Đề, mẹ Ngài Mục Kiền Liên, khi cầm bát cơm, bát cơm rõ ràng nhưng do nghiệp cảm khiến bát cơm khóa lửa, thì các vị quỷ miệng thường phật lửa, cho nên Đức Phật không cho Chư Tăng Ni ăn chiều, vì tối là giờ ăn của các quỷ. Cho nên người ta nghe tiếng bát đũa, người ta thấy sự ăn uống đang do thèm khát, thì miệng lại bốc lửa cháy. Còn bàn sinh, tôi cứ nói pháp về con trâu, sớm chiều chịu nắng mưa quần quật làm việc, bị tối về gọi là nghỉ, chủ đưa vào chuồng là chỗ toàn phân và nước tiểu của chính nó, vì chủ họ tích trữ phân và nước tiểu để làm phân bón ruộng. Chỗ có phân nước tiểu thì nhiều muỗi và côn trùng, thế là suốt đêm trâu phải quần quật với muỗi mòng mà không có tay đuổi, để sáng ra lại đi cày với nắng mưa cực nhọc. Đến khi đau ốm không làm việc được thì chủ lại vội vàng làm thịt, nếu không họ sẽ mất một vốn lớn. Chúng ta thử nghĩ, suốt một đời như thế thì tinh thần nó có thảnh thơi để đi lên không? Nên Đức Phật dạy, làm được thân người thì phải bảo vệ thân để đi ra. Nếu không giữ giới luật kỹ lưỡng thì đầu thai vào con trâu, con bò, con ngựa, vân vân. Khi chúng kéo xa, người ta để cái kim trên đầu xoay, mỗi khi đánh nhẹ một cái là chúng bị kim đâm vào người. Như con chó, con mèo trông xinh xinh, lúc chúng ta vuốt ve nó thì thân nó có hàng trăm đến vài chục con bọ chét cắn. Chúng ta bị một con vào người cũng khó chịu rồi, mà nó chịu trọn đời, cho nên đọa lạc thương tâm lắm. So với địa ngục, quỷ, bàn sinh thì cõi người là cõi thiện, cõi vui, sung sướng. Xét cảnh con người với những loài trên thì quả tình chúng ta có phước lớn lắm. Nhưng Đức Phật cũng vậy, vẽ cảnh người già chống vệ sinh sống vất vả trọn đời, từ lúc trong bụng mẹ, ở trong tử cung mẹ hút máu tanh nhơ bẩn, lấy máu tanh làm chỗ ở và thức ăn, xung quanh là những vòng ruột đựng phân nhơ thối, lại thêm bọng nước tiểu thai, lại có nước nhớt trắng khánh để mình đi lại cọ sát không đau. Chúng ta đã chọn một chỗ thai khánh thối nhất, chán nhất, làm chỗ bắt đầu cái thân. Ra khỏi bụng mẹ, miệng chưa biết nói, đau không biết kêu, chỉ biết khóc, có chân mà không đi được. Lúc nhỏ chúng mình khổ như vậy, mà bây giờ chúng mình quên. Có tai mà cha mẹ họ hàng nói với nhau, mình chả hiểu gì, như ngây như điếc cả năm. Lúc lớn lên chúng mình lại bắt đầu tranh đấu cho cuộc sống. Cho nên cái sinh sống của con người đã là cực nhọc rồi, nhưng rồi thân nó lại già như tôi đây, lâu lâu lại bệnh. Thân này làm bằng cơm gạo thì dĩ nhiên bây giờ mớm răng là báo hiệu bà phải sửa soạn phải đem trả cơm gạo này về cho đất. Cho nên chết là cái chấm cuối cùng. Nhưng mà đâu có cuối cùng. Tinh thần mà không tỉnh, nó lại đi vào bào thai, để lại nối tiếp ở trong bụng mẹ, gọi là sanh. Rồi bỏ vào quan tài, gọi là tử. Cứ thế nối tiếp, gọi là sanh tử luân hồi. Khi ở cõi trời, khi ở cõi người, khi ở địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh. Như thế ở trong vòng khổ, ba vòng hoặc nghiệp khổ. Bức tranh năm khổ. Phải viết thêm câu tiếp: anh đang sống trong vòng quay tròn của bánh xe luân hồi. Đầu tóc anh bị cháy, anh vội vàng dập tắt lửa như thế nào thì việc vội vàng ra khỏi luân hồi cũng cần như thế. Ái dục là gốc khổ đau, dập tắt ngay ái dục.